chính, vốn chứng bệnh, tác, nhầm, chỉ, diệt.
Còn cái bốn cái bệnh cấp nữa nha, là bệnh tác, bệnh nhầm, bệnh chỉ và bệnh diệt. Tác nhầm chỉ diệt cũng là thứ bệnh cấp sai lầm từ nhận thức, dẫn đến cái chủ trương lệch lạc chấm nhân. Nó lệch lạc cái chấm nhân. Bởi vì đạo Phật là phải dựa trên nhân và quả. Các vị phải tạo cái nhân giải thoát thì các vị mới được cái quả giải thoát. Hay nói cách khác là cái nhân niết bàn, chỉ giải thoát đây tức là chỉ cho niết bàn. Các vị phải tạo cái nhân của niết bàn thì các vị mới được cái quả của niết bàn. Thế nếu mà nó lệch lạc với cái chánh nhân của niết bàn rồi thì các vị hy vọng được niết bàn là đều không có. Cũng như các vị muốn được bồ đề, bồ đề tức là cái trí tuệ đạt đến đỉnh cao của giác ngộ đó, thì các vị phải tạo cái chánh nhân của giác ngộ. Mà nếu mà các vị mình lập đi cái chánh nhân giác ngộ mà đòi mong có cái quả vô tận bồ đề là chuyện đó nấu cát mà mong được thành cơm là không bao giờ có đó. Mà bây giờ muốn được cái chánh nhân của giác ngộ là các vị phải làm gì? Trước hết là văn, kế đó là nhi tư, tư là nhi, nhi tu. Các vị phải nghe, nghe học, nghe học rồi mới là suy nghĩ tức là vận dụng mà quán đó, rồi tu đó tức là vận dụng quán, vận dụng chỉ, vận dụng quán, vận dụng thiền đó. Thế là phải nghe, phải học rồi phải suy nghĩ bằng chỉ, bằng quán, bằng thiền na thì các vị mới có phát sinh trí tuệ được. Mà có phát sinh trí tuệ được thì các vị mới có đủ cái sức mà tư duy về chân lý của vạn pháp. Chừng nào tư duy thấu triệt toàn diện cái chân lý của vạn pháp không còn sai lầm thì các vị được quả vô thượng bồ đề. Tên đến cái quả vô thượng bồ đề là quả, mà cái trí tuệ, mà cái khả năng nhận thức chân lý của vạn pháp là nhân. Cho nên mà muốn tư duy, muốn nhận thức chân lý được là các vị phải tu samatha, tama bát đề và thiền na để các vị đủ sức nhận thức chân lý. Mà vận dụng cái trí tuệ đó mà nhận thức được chân lý toàn diện là các vị có bồ tát bồ đề. Nếu lệch cái nhân đó, không hành cái nhân đó mà mong được cái quả vô thượng bồ đề bằng cái cách cầu nguyện gian sinh giái lại nào đó thì các vị coi như là sai lệch cái chánh nhân rồi đó. Mà sai lệch chánh nhân thì tất nhiên là không có đạt tới kết quả được. Cũng như là cái chánh nhân của niết bàn là gì? Chánh nhân của niết bàn là phải đoạn từ vô minh. Đoạn từ vô minh là đoạn từ cái gì? Đoạn từ vô minh là đoạn từ tham sân si mạng nghi ác kiến, và đoạn từ thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, và đoạn từ phẫn hận phu não tật sang cuốn hiểm hại kiêu vô tàm vô quý diệu tử hôn tầm bất tính giải đại phóng dật thất điện tan loạn bất chánh đi. 30 thứ vô minh đó phải đoạn từ cái đó, quá giải bằng nhiều cấp, quá giải bằng samatha, quá giải bằng tama bát đề, quá giải bằng thiền na, quá giải bằng cái câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, quá giải bằng cái câu trì chú Nam Mô A Di Đà Phật, ra 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 khẩu các vị bị cột lại, ý các vị bị cột lại ở trong một cái ngôn từ gọi là chân ngôn của Phật. Mà vì nở vô minh mà không ló đầu ra được là lần lần nó mò mỏi, không giống cái tiêu diệt nó mò mỏi lần lần thì các vị không có vô minh phiền não. Mà không có vô minh phiền não thì các vị mới có được cái giải thoát niết bàn. Cho nên muốn có được niết bàn là quả thì phải tu cái tính nhân là gì? Cái này nói rõ gì không cái này đó. Cho nên là cái bệnh tác là cái bệnh nó sai lầm nha. Tác tức là sắp đặt cho mình một cái chương trình tu ghê gớm, nửa đêm thức dậy tụng lại 1000 lại, sớm ăn cơm 3 hộp rồi lại 500 lại, trưa trời nắng chang chang nhẹ lại 108 lại, tối nghe lại 1000 lại. Ngoài ra ngồi thiền, ngồi thiền ngồi không nổi, nhất là gật gù gật gượng, gật xuống lên, ngóc lên, ngồi nữa, gật qua ngóc lại, tôi thử ngồi nữa. À, giả sử như tôi nói mà làm cái bệnh tác này, tác là làm, là hành hạ, là dụng công. Nhưng mà tôi nói các nghe, tôi nói ví dụ như các vị lại 1000 lại đi. Nhưng mà các vị không biết cái phiền não của mình là cái tai họa nó làm cho mình bị đau khổ. Thế thì là vừa lại 1000 lại rồi thì là vừa thấy cái đứa nào đó liền tử lần lần liền. Sao tu hành như vậy bọn mày không biết sao? Mà bọn mày nghĩa là vô đây mà làm cái gì đó động chạm tới cây cỏi bông hoa cảnh vật hay là đụng cái ngã thở cái gì xung quanh đó mà mình dày mình la mình chửi ó tùm lum rồi tới giờ là mình lại tới giờ là mình tụng mình hành hạ cái thân mình ghê gớm lắm. Nhưng mà cái nguyên nhân mà đoạn từ thì nó mình không biết, cái ngã mình không biết đoạn từ, ai động nói tới tên mình là mình hung dữ ghê gớm, ai động tới cái ngã thở mình là mình cũng là bảo vệ kỳ cùng tới kỳ cùng ghê gớm nhau. Thế thì làm cái công phu mà nó thật sự ngã và ngã sở hữu mà mình chưa có tập nhất kỳ, chưa có tạo cái điều kiện để hóa giải cho nó an ổn mà mình lại thật nhiều, thế thì các vị lỗ thôi, lỗ cực nhọc thôi, đó là mang cái chứng bệnh tác đấy. Làm rất nhiều mà không phải là nguyên nhân đoạn từ phiền não, thế thì các vị không có niết bàn được. Làm rất nhiều mà không bồi dưỡng được trí tuệ để giác ngộ, để nhận thức chân lý, thế thì là các vị không có được bồ đề. Mà không có bồ đề, không có được niết bàn, tất nhiên không phải là cái không có tạo cái nhân thành Phật được. Cho nên học kinh này này kỹ lắm đó. Hai người thứ hai là bệnh nhậm. Bệnh nhậm mới là họ cho rằng là ôi như lời Phật nói là mình có Phật tánh sẵn rồi mà giờ chuyện gì phải lo. Thì cứ việc nghĩa là nói thì ăn, sát thì uống, muốn đi chơi thì đi, rồi thì bữa nào là thấy buồn quá thì đi vô cà phê ôm ca nhạc, rồi thì các ông thì thấy rằng bữa nào từ bữa nay sẽ cần cổ nó thấy nó lần bây giờ cần uống nửa lít rượu, uống chơi nửa lít, phải ra làm chơi đến đó thì cái này là mình có bệnh tính rồi, trước sau thì mình cũng là phạt thôi, không có lo. Giờ ngày là nó thành nhà cũng giống như chuối, bụng chuối bị biển mà đó, bụng chuối cái cửa đó để vậy là tự nó thẳng nó già rồi nó chín rồi. À, Phật nói mình là Phật rồi mà, có Phật tính rồi, có Như Lai Như Giác Như Tâm rồi mà, thì cứ chơi, chơi bờ như thương với để tự nó thẳng tới lúc nó thành. Nói vậy là ngụy biện đó, đó gọi là cái bệnh nhậm đó nha. Nhậm tức là buông trôi, mà cái nhân của Bồ Đề Niết Bàn không phải là cái nhân buông trôi mà là phải phấn đấu. Bởi vì là cái vô minh dục vọng mà chạy theo nó là giống như lội mà lội nước xuôi á, không cần bơi không cần lội nó cũng đi mà. Còn mà đi lên con đường Bồ Đề Niết Bàn á thì là phải lội à. Phải lội ngược cái dục vọng của vô minh chứ không phải buông trôi được. Thành ra là chủ trương buông trôi là nguyên biện, là mang về cái chứng bệnh và là nhậm cái bệnh buông trôi. Cái bệnh thứ ba là cái bệnh chỉ là cái bệnh sai lầm về thiền định. Tu thiền định người ta giải tu nghĩa là cứ ngồi á, nghĩa là giết hết cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm cái xúc cái biết của tự thân để cho cái tâm vắng lặng tấn cơn, gọi đó là tu thiền. Đó là một hình thức tu thiền sai đấy. Tu thiền thì không phải là thiền, bởi vì chữ thiền như tôi nói chữ thiền có nghĩa là tư duy tu, có nghĩa là tỉnh lự, nghĩa là trí tuệ phải thật là sáng suốt để mà nhận thức chân lý, chứ không phải là thiền là dứt mặt đóng bít lục căn, không phải. Tu thiền cái đó là trên cái cõi trời, các cõi trời mà ta định ấn định ra coi gọi là vô tưởng thiên, là một cái loại ở trong tám nạn. Vô tưởng thiên là cõi trời mà tu cái định vô tưởng, mà Phật cho biết rằng nó là một nạn ở trong tám nạn: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Phật kèm, Phật hậu, Bắc Vô Lô Châu, vô tưởng thiên. Vô tưởng thiên là một nạn ở trong tám nạn. Ai mà tu vào cái định vô tưởng sai lạc như vậy là coi như là không có ngày mà có Bồ Đề Niết Bàn đâu. Phải chỉnh đốn cho bằng không chỉnh đốn là không có ngày được Bồ Đề Niết Bàn đâu. Bởi vì Đức Phật thành Phật từ khi mà thành đạo cho tới khi nhập Niết Bàn đâu có lúc nào mà Phật không có dùng cái trí tuệ đâu. Dùng trí tuệ tư duy chân lý, dùng trí tuệ mà được tâm minh, được lục thông. Rồi khi mà thành đạo rồi là 49 năm lại đây mai đó thuyết pháp độ sanh, là luôn luôn là vận dụng trí tuệ để hàng phục thủ ấm ma, phiền não ma, tử ma, thiên ma và các ngoại đạo. Chứ đâu phải là thành Phật hay là một người đệ tử Phật là cái người mà phải ngồi liên viên mắt ếch mà trong tâm hồn rỗng tuếch không có gì. À, cho nên là cái bệnh các bạn bệnh chỉ đó là coi chừng nha nha, đừng có học cái đó. Rồi cái chứng bệnh đó là có người cho rằng là phải diệt hết tư tưởng nha, diệt hết tư tưởng cũng không được, diệt hết tư tưởng là nó thành sai, nó thành cái lạc cái định các bạn. Phi tưởng phải phi tưởng chứ, chủ trương diệt tư tưởng. Nhưng mà tư tưởng làm sao mà diệt được, không có diệt được. Dù có diệt được cái tư tưởng thôi, cái tư tưởng mà vui mình buồn giận thương ghét thôi, chứ còn cái tư tưởng y tế không làm sao diệt được, đừng có mong diệt nó. Giả lại nữa, diệt nó không cần diệt nó, không cần diệt nó. Cũng như con ngựa, nếu mà ngựa bất kham mà ta không điều phục nó được là nó chạy bậy là ta không xài nó được. Nhưng mà nếu ta khéo huấn luyện con ngựa, nó thành ra một con ngựa tốt, con ngựa thiên lý mã thì có sao đâu. Mặc dù nó chạy rất dữ, nhưng mà nó chạy thiên lý mã, nó chạy theo cái mục tiêu của ta định cho nó chạy. Thế thì con ngựa quý đấy chứ. Con khỉ, con dượng, nó truyền cây, nó nhảy bậy bạ ghê gớm lắm. Nhưng mà nếu ta huấn luyện nó được, ta đem đi xiết kìa, đất ơi, tiền là tiền hết nha. Đem khỉ, đem dượng, đem đi mấy cái tòa thiết đó ha, là người ta coi, người ta quan nghiêm, người ta phục lắm đó. Khỉ biết là bắt bóng, người ta banh, con voi người ta banh ha, con khỉ là bắt bóng đó. Là con khỉ ra tiền lắm chứ, chuyện gì phải diệt khỉ gì chứ. Quân luyện sao cho ta phục ha, mà nó theo ý muốn của mình. Con người cũng vậy, quân luyện cho cái trí tuệ của ta theo cái sự điều khiển của ta. Mà Đức Phật đã từng làm việc đó trong 18 cái pháp bất cộng. Nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành. Thân của Đức Phật làm việc gì là đều có trí huệ điều khiển hết. Miệng của Đức Phật nói ra câu gì, thiên ngôn vạn ngữ đều là lợi lạc cho chúng sanh hết, do trí huệ điều khiển. Ý của Đức Phật vẫn nghĩ ngợi liên tục từ lúc ngủ thôi, nhưng mà cái nghĩ ngợi đó đều là cái nghĩ lại lạc chúng sanh. Thế thì đâu có cần gì mà phải diệt tư tưởng chứ. Cho nên là cái bệnh diệt tư tưởng là một cái bệnh thiền định sai lầm. Học cái kinh này để rồi là các Phật tử sẽ thấy cái lối tu hành vô cùng thông thoáng, hết sức thoải mái mà thành tựu đúng như chân lý. Thành ra bốn cái bệnh gọi là tác, nhậm, chỉ, diệt hả? Tôi nói như vậy là các Phật tử mà có cái tài liệu này nè, về đọc trước đi, đọc trước đi để cho nó thâm nhiễm lần, rồi chừng đó tôi triển khai cho các vị nắm vững rồi là các vị không có lệch mục tiêu nữa. Thế thì tác, nhậm, chỉ, diệt là bốn cái bệnh đây.